Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần mà trình pháp ngày hôm nay đó, quý vị thiền sinh nam cũng như nữ đặt rất nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề thực tập. Những ngày cuối khóa rồi thấy quý vị đặt rất nhiều câu hỏi và liên quan rất nhiều vấn đề mà quý vị thao thức. Và trong cái phần mà hỏi đó là rất là nhiều vị đặt cái vấn đề là như thế này, quý vị nói rằng là chúng tôi vừa qua hai khóa thiền, một khóa thiền về niệm thân và một khóa thiền niệm tâm. Thì tất cả đều đồng ý rằng là cái khóa thiền niệm thân á, kỷ luật rất là khắt khe. Hành giả phải tu, phải tập trung trên này, phải giữ đúng thời khóa, rồi có các vị giám thiền trợ giúp. Vì vậy nó tạo một cái không khí rất là kỷ luật. Và vì này nó nghĩ rằng là cái kỷ luật này nó trợ giúp cho cái sự thực tập. Mà không phải là quý vị nói không thôi, mà ta cũng đem qua bên thiền viện Siêu Minh, ta nói chúng tôi xuống thiền viện Siêu Minh tôi thấy mất kỷ luật quá, lộn xộn quá. Còn bên kia thì nó kỷ luật đâu vào đó, tu hành rất là nghiêm túc. Đắc cái gì không thì không biết, mà tu nghiêm túc lắm. Thì bây giờ sư mời quý vị nghe một cái câu trả lời của thiền sư liên quan tới vấn đề kỷ luật, áp dụng một cái kỷ luật khắc khe trong hội chúng. Đọc bài này rồi quý vị hiểu tại sao mà pháp niệm tâm người ta không muốn quý vị làm cái chuyện đó. Thưa sư, con được dạy dỗ huấn luyện và sống quá lâu trong một hội chúng có điều kiện và kỷ luật rất khắc khe. Sư cô này là, đây là một sư cô quý vị, sư cô Bắc Tông á, chắc cũng lớn hạ rồi đấy. Sư cô này là học trò của một vị, một sư bà cũng rất là nổi tiếng. Sư cô này không những là đã, chắc có lẽ là còn trẻ nhưng mà chắc có lẽ là tu lâu rồi. Học trò cũng rất là nhiều. Và sư cô nói trong cái tu viện của sư cô là rất là kỷ luật, khắc khe vô cùng. Trong một cái hội chúng có điều kiện và kỷ luật rất là khắc khe. Bây giờ là làm thầy, dạy các em, tức là dạy học trò của con cũng một áp dụng một thứ kỷ luật. Đó là hễ đứa nào mà tới trễ mà không có lý do, chúng sẽ bị con phạt rất là nặng. Phạt quỳ nhang, phạt không có cho ăn, đủ thứ chuyện hình phạt kỷ luật để áp dụng cho những người nào. Được rồi. Áp dụng cho các em nào mà không có chịu tuân theo kỷ luật. Tâm con đã có thói quen cho nên cho đó là cái điều nên làm. Thầy sư trả lời, khi kỷ luật quá nghiêm khắc và mọi người bị bắt buộc phải chấp hành kỷ luật này, tâm vị ấy sẽ luôn luôn lo sợ. Tâm vị ấy sẽ luôn luôn hối hả. Lo sợ thì phải hối hả. Hối hả để làm gì? Để chấp hành cho đúng kỷ luật giờ giấc được quy định theo thời khóa. Ông thường sư nói, hễ mà quý vị hấp tấp, mà quý vị lo sợ, mà quý vị hối hả, quý vị không trách nhiệm được. Bởi vì quý vị nhìn ra ngoài mà, bây giờ 3 giờ rồi, người ta gõ chuông rồi phải đi ngồi thiền, hay là 1 giờ, là 2 giờ đó là phải chạy lên để ngồi cho đúng giờ. Còn năm sư thấy có một vị đây dám thiền đó quý vị. Ông này thôi cái miệng dữ lắm, làm oan oan là sư cả cho làm giám thiền. Ông dặn là 7 giờ nữa nghe không? Mấy cô 7 giờ mới lên sinh giới à. Mà sư thì sư không có tham dự cái chuyện sinh giới, mà sư chỉ đi bộ ở ngoài thôi. Sư thấy đứng cái cây ngắt cửa đó quý vị, cô nào mà tới trễ là ông nạt, đi về, bữa về hết. Cuối cùng có 1-2 người sinh giới à. Bây giờ đại ai cũng đi trễ hết trơn mà làm sao. Cái chuyện mà đi trễ là cái chuyện bình thường ở Phước Sơn mà. Người Việt Nam mình là vậy, người Việt Nam là chuyên môn trễ. Người ta nói 7 giờ, 7 giờ 5, 7 giờ 10, tới 7 giờ rưỡi mới lọt tọc tới nữa. Chung việc có su một cái gì. Nó thun, nó giãn, bởi vậy mới chết rồi. Không hiểu là ở đây là phải như vậy, thấy không? Rồi bây giờ lên được cái chức giám thiền là nạt nộ rồi làm sùng, gây cái sự căng thẳng cho tất cả mọi người. Cho đến nỗi sư cả mà sợ cái khóa thiền sau đó, sư cả nói tu không dám bầu ông đó làm gì đó giám thiền nữa, tôi sợ tất cả một chùa bỏ đi hết trơn. Cái này là kêu bằng có mà có nhiệt tâm mà thiếu sáng suốt thì nó đâm ra phá hoại. Khi kỷ luật quá khiêm khắc, mọi người bắt buộc phải chấp hành, tâm người vị ấy sẽ luôn luôn lo sợ, tâm vị ấy sẽ hối hả để chấp hành đúng kỷ luật, được theo giờ giấc đã quy định. Lúc bây giờ tâm không thể nào duy trì tánh niệm được đó rồi. Chúng ta tại sao không theo đúng kỷ luật với tâm bình yên, chứ không phải với trạng thái phập phồng lo lắng sợ hãi? Hôm nay ví dụ như bây giờ đó quý vị, người ta thời khóa, người ta nói mình là phải tập trung ở đây 9 giờ sáng là 7 giờ sáng đi xin giới. Nếu mà mình tới trễ mình ra mình đi xong sôi một chút, bởi vì mình đang tu tập trung mà. Người ta nói tất cả mọi người tới đây 7 giờ, thôi mình chịu khó, mình tranh thủ cái sao mà mình tới, và mình để một cái giờ giấc rất là dài, và mình đi mình duy trì chánh niệm, mắc mới chi mà hối hả, mắc mới chi mà sợ hãi. Bởi vì người ta chỉ bắt quý vị vô, mà ta không chỉ cách cho quý vị làm thế nào để quý vị vừa chấp hành thời khóa mà vừa duy trì chánh niệm. Cái vấn đề là ở chỗ đó. Sư có nhớ có ông sư người Mỹ đó quý vị. Ông này cũng cao một thước 90, bự con, rất là bự. Qua tập bên trung tâm Mahasi đó, thời kỳ đó là sư cũng mới qua tập. Người ta nói rằng á, đi kinh hành á, là phải đi tới đi lui, đi tới đi lui thôi, mà đi trong cái khu vực chỉ định được rồi. Còn ông Hồng cũng giống như cái chùa nó có cái cửa trước cửa sau, là ông đi một hơi từ cửa trước ra cửa sau ra cửa trước, thì ông cũng đi kinh hành vậy. Mà cái vị kêu bằng là chủ trì cái vùng cho thiền sinh mà nước ngoài nhất định không chịu. Ông phải đi vô trong khu vực thiền đường, ông phải đi kinh hành, đi tới đi lui để cho tôi kiểm tra. Ông này nói không, tôi đi đây tôi cũng duy trì trách nhiệm vậy. Cuối cùng là quý vị biết sao, hóa qua nói lại được, tất cả mọi người nói thôi bỏ, đừng có làm nữa. Bởi vì ngôn ngữ bất đồng mà, một bên thì tiếng Mỹ, một bên tiếng Mỹ. Nhắc nhở ông, ông nói bây giờ tôi qua cái thiền đường này tôi mới biết là họ bắt tất cả mọi người phải chung vô cái lỗ khóa hết. Tôi thì to như con lạc đà, tôi cũng phải chung vô cái lỗ khóa. Quý vị thấy oan ức không? Tại sao họ không cho tôi cái lỗ bự bự cho chung qua? Tại vì tôi là con lạc đà, tôi bự quá mà. Một con lạc đà cũng chung vô lỗ khóa đó, mà tất cả mọi người cũng chung vô lỗ khóa đó. Chừng 2-3 tuần sau ông bỏ ông đi về, bức xúc quá. Quý vị thấy kỷ luật không? Cái người mà xử lý đó phải có cái sự sáng suốt này để nhìn cái vấn đề. Mình mong cái gì? Kỷ luật để cho người ta tu. Mình nên làm lắc ta chạy hết, ta sợ quá. Mà cái người mà chấp hành kỷ luật theo kiểu này là trong này là tôi ta rất là dữ này, muốn cho người khác thấy mày phải nghe lời tao á. Họ dựa vô cái kỷ luật để trần thiền để họ đầy đọa người khác. Quý vị là cái người thích tự do, đừng cho để người khác đầy đọa quý vị. Thưa thiền sư, đến đây con cũng áp dụng một thứ kỷ luật sắc để an trú trong chánh niệm. Kỷ luật sắc mà an trú trong chánh niệm. Bởi vì con dùng thứ kỷ luật sắc, cho nên khi bước ra khỏi nhà vệ sinh mà thấy dép để bừa bãi không theo thứ tự là con nổi điên. Vô duyên không? Cổ nghĩ rằng là người nào mà đi vô nhà vệ sinh á, thì phải cổ đi dép ra, đem đi dép ở trong cái giờ. Cái luật vậy mà, có viết rõ ràng cái bản này. Mà đi dép là phải đi ngay nè, sắp xếp cho đàng hoàng tử tế, cho đôi bên này dục bên này cũng cô chịu không được. Mà cô chịu không được thì cô phải đi sách, cô phải đi sửa đôi dép. Thì cô vừa sửa, cô vừa nổi điên, cô vừa cằn nhằn, nó vừa quan nhau. Sử dụng nhà vệ sinh xong, người nào quên tắt đèn là thế là con cứ đứng con càm ràm cầu nhau thôi. Không dội cầu hay không giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ, tâm con phản ứng bực bội khó chịu suốt ngày. Bây giờ con mới thấy cái tại vì sao mà mình vô trong kỷ luật vậy. Bởi vì ở chùa mình là mình kỷ luật quen rồi. Bây giờ mình tới đây mình thấy họ không kỷ luật, họ dơ giấy, họ nhớp nhúa, họ bê bối, họ không có vệ sinh, thế là mình phản ứng. Và mình cứ làm suốt ngày như vậy, trời ơi, bây giờ mới thấy mình đau khổ, chứ không phải người ta đau khổ. Thiền sư nói an trú trong chánh niệm là bạn thư giãn thoải mái hay biết cái gì xảy ra, chứ bạn không áp dụng luật sắt luật thép trong này. Không có cái chuyện sắt thép trong này. Bạn muốn an trú cho được trong chánh niệm thì tâm bạn nó phải thoải mái, nó đừng có căng thẳng. Còn khi mà bạn làm cho người ta sợ hãi quá, tâm ta căng thẳng, người ta không duy trì chánh niệm được, người ta không thể nào mà an trú trong chánh niệm, trong sự tỉnh thức được, bởi vì tâm nó sợ hãi mà. Thứ hai, tâm hành giả khó chịu, bực bội phản ứng là do ý của hành giả là phải như vậy, như vậy, như vậy. Trái ý là tâm bức xúc. Khi tâm khó chịu tức là ý sai rồi đó, tại vì người khác không làm đúng ý tôi. Trong đó có cái tôi trong á, ngã chấp trong này rồi. Kỷ luật là điều tốt, nhưng dính mắc vào kỷ luật là một cái chuyện rất là sai trái. Đi cầu phải vội, bước ra phải tắt đèn, giáp giày phải để cho trang, cho thẳng hàng. Những cái này thật ra không có chi sai hết. Đúng đấy, sai do tâm bạn phản ứng khi thấy người ta làm không đúng những gì mình cho là phải làm. Phải thế này, phải thế nọ, làm sao mà mình kiểm soát tất cả mọi người đây? Nếu mọi chuyện phải như vậy, hãy theo ý mình, đừng đắc. Nếu mọi chuyện phải như vậy, như vậy, như vậy, thì mình hãy làm đi. Ông dặn vậy. Đừng bắt tất cả mọi người theo ý mình. Mỗi người mỗi tánh, nhiều người tính bừa bãi, có người thì làm cái gì cũng nhớ, nhưng có người thì hay quên, làm gì cũng lục chục, không ngó trước ngó sau. Làm sao mà mình ngồi đó để mà sửa người ta đây? Nhớ, bạn nhớ một điều, tâm bạn còn xấu lắm, sửa tâm mình đi, đừng sửa tâm người khác. Thưa sự thi thiền sư, sau một thời gian tu tập với pháp niệm tâm này, con hiểu rằng con khổ vô cùng, vì vậy con nhắc như con phải sửa. Bây giờ chấp tác chùi nhà vệ sinh con làm với tâm thoải mái chánh niệm, nhưng con vẫn thích, thưa thiền sư, môi trường kỷ luật, vì nó giúp tâm con bớt buông lung, tu tập dễ dàng hơn. Đây là cái câu của một vị xuất gia hoài suy sáng này đó. Nhờ vậy, nhờ cái kỷ luật á, mình mới bớt buông lung. Nhờ cái kỷ luật á, mình mới bớt dễ vui. Nhờ một kỷ luật á, nó mới trợ duyên cho mình tu tập. Thiền sư trả lời, điều này có nghĩa là lực tâm của hành giả còn quá yếu, nên phải dựa vô người khác. Phải tu thêm để tâm mình có niệm, có định, có tuệ cho mạnh. Khi có trí tuệ, mình không còn phải nhờ ai nữa. Chung quanh có ai tu hay không, im lặng có kỷ luật hay khầu ngào, náo loạn hay yên tĩnh, mình vẫn tiến tu như thường, không sao cả. Bởi vì mình ý thức là cái sự tu tập nó cần thiết mà. Trong giai đoạn đầu, người ta có thể giúp quý vị, tạo cho quý vị cái môi trường để quý vị nương vào đó, quý vị tu tập. Nhưng mà tới một giai đoạn nào đó là mình phải tự ý thức là cái sự tu tập này nó cần thiết này. Còn mình chưa ý thức cái sự tu tập này cần thiết là tập ở đây thôi, tập trên thiền đường thôi, còn đi về phòng là mình ngủ. Đi về phòng là mình dễ vui, mình không duy trì chánh niệm. Và cái đó là cái mà tất cả hành giả người nào cũng vậy trơn. Bởi vì lúc đầu tập ra được đâu, cái pháp hành nó chưa có thuần thục mà. Không thuần thục thì tập bữa được bữa mất. Lúc mà tập mà tốt thì dính vào đó, còn tập không được là ế oải chán nản, muốn bỏ về phòng, đôi khi muốn đi về luôn nữa. Và những cái chuyện này chuyện bình thường, không sao cả. Vì vậy bạn phải nhớ một điều, hãy cố gắng tu tập để cho tâm mình, cho nó có chánh niệm. Khi mà có chánh niệm thì lực tâm nó mạnh. Khi mình có chánh niệm mình sẽ ý thức tại sao mình phải giữ chánh niệm, chứ mình không cần nhờ một người nào hết. Thần sư này nói là ví dụ như bây giờ đó, quý vị bị đau gan, hay là quý vị bị đau dạ dày, hay là viêm xoang, là cái gì đó, rồi bất thần nó có một người chỉ cho quý vị cái một cái phương thức, một cái thuốc để uống vừa rẻ tiền mà vừa tốt mà vừa chữa được bệnh, quý vị nghĩ sao? Chẳng lẽ quý vị cứ chờ người đó tới nhắc à? Nhắc uống đi, uống đi, uống đi à? Không, nó chữa lành bệnh mà phải uống chứ, nhưng mà nó rẻ tiền nữa, nó là thuốc nam nữa, không có mất tiền. Đi xét nghiệm mất vài ba triệu, còn cái này có mấy trăm ngàn à. Uống vô thấy nó bớt, nó giảm, nó bớt đau, nó bớt nhức nhối, thấy không? Quý vị nghĩ sao? Mình phải uống chứ. Đấy, cái sự tu tập nó cũng vậy. Lúc đầu thôi, chỉ nhắc nhở quý vị, cũng giống như khi quý vị tới đây, xin nhắc quý vị, mình tu tập trung nha. Mình có một cái thời khóa, quý vị phải chấp hành cái thời khóa. Quý vị đã đặt ra như vậy, mình phải ráng làm. Mà mình làm trong cái chánh niệm, làm trong cái ý thức rằng là cái đại sự này nó cần thiết này. Còn mình có một cái khóa tu tập trung mà tất cả mọi người đều về phòng ngồi hết thì quan sao cho được, phải không? Lúc bây giờ mình phải nhớ lên đây mình tu. Điều này không có nghĩa là mình phải tu trên này mới gọi là thật sự tích cực này. Quý vị hiểu sai cái vấn đề rồi. Quý vị tu tích cực nghĩa là sao? Chứ tích cực có nghĩa là mình duy trì chánh niệm hoài, không để cho chánh niệm của mình nó bị hao hụt, có bị đứt đoạn, gọi là duy trì chánh niệm chứ, gọi là cái một tích cực chứ. Chứ đâu có phải là quý vị theo thời khóa. Quý vị thấy ở bên Miến Điện, quý vị nào đi, quý vị thấy các vị lớn tuổi là không dám lên trên đường thiền một buổi sáng. Trời mưa nó lạnh lẽo, quý cô quý bà sợ đi té. Thiền sư nói quý vị sợ té tu trong phòng cho tôi, không có lên thiền đường làm gì, lên trên đó té rồi ai lạnh cho quý vị đây. Quý vị không có chịu lạnh được nữa, bên Miến Điện rất là lạnh, quý vị lên trên đó lạnh quý vị bệnh rồi sao đây. Thuốc men bên này rất là hiếm hoi, khó khăn mà rất mắc nữa. Ông thiền sư thì nói vậy, mà cái ông trụ trì là cứ tới gõ cửa 4 giờ là phải có mặt thiền đường, 4 giờ có mặt thiền đường. Ông thiền sư nói tôi dạy chứ không phải ông đó dạy. Bây giờ đó vị nào mà ở trong mà phải ở lại trong thiền đường á, bây giờ nó cứ xung đột à. Ông thiền sư suy nghĩ kể nó hành giả người ta lớn tuổi, Phật giả đôi khi buổi sáng người ta bệnh hoạn, thôi cho người ta tu tập ở trong phòng đi. Còn ông trụ trì không chịu, ông trụ trì là áp đặt phải kỷ luật. Bây giờ đó ông thiền sư ông nói bây giờ vị nào mà cần tu tập mỗi buổi sáng mà không lên trên thiền đường được, mà quý vị muốn tập ở trong phòng, quý vị nói tôi cho quý vị miếng giấy. Ông trụ trì gõ cửa là đưa miếng giấy ra, là ông trụ trì hết gõ cửa. Trụ trì bên kia chứ không phải trụ trì đây nghe quý vị. Ở đây là sư cả mình là phải thoải mái lắm, ai muốn làm thì làm à. Còn bên kia ông kia không chịu à, ông cứ đập cửa hoài. Rồi người ta phản ảnh với thiền sư, nói thiền sư nói rằng cho tụi tôi ở trong cốc buổi sáng, tại vì trời lạnh quá, đi ra trời mưa đôi khi té rồi vậy đó. Mà ông trụ trì cũng cứ vô đập cửa hoài đó. Thì thiền sư phải viết miếng giấy đưa cho ông, đưa cho họ để họ giữ. Đó quý vị thấy không? Mình nhiệt tâm, mình muốn người ta tu, mà cuối cùng mình làm người ta té, người ta đau, người ta bệnh, người ta hoạn, rồi ngồi ở đó ai chịu đây? Khi môi trường chung quanh có ai tu hay không, mình vẫn tu. Chung quanh người thiền viện có im lặng, có kỷ luật hay ồn ào náo loạn, mình vẫn tu như thường. Sư thấy ở thiền viện Phước Sơn thì quý vị, sư thấy rất là nhiều cô đó. Đôi khi người ta đi lễ, đi bát, đi đồ hết trơn, mấy cô vẫn âm thầm tới đây tu tập. Tất cả mọi người đi hết, ta vui vẻ, ta đi chơi, ta đi lễ, đi bát, đi rồi vậy đó. Mà sư thấy có rất nhiều cô, lâu lâu sư đi ngang sư thấy vẫn âm thầm vẫn tu tập. Đây này, mấy người này, họ tu tập đó, họ đang tu thật đó, là bởi vì họ thấy được cái giá trị, không phải là sư tăng bất một cá nhân nào. Nhưng mà quý vị thấy không, mình tu là mình chỉ là mình thấy người ta tu, mình tu theo, cái đó là ayua. Còn không, những vị này rất là miệt mài, họ đi đâu chuyện của người ta, họ ồn ào chuyện của họ, họ im lặng là chuyện của họ, họ tu hay không là chuyện của họ. Mình này, mình thấy giá trị của sự tu niệm này. Đó, sư hỏi có một cô á, sư hỏi tại sao mà cô siêng năng vậy, cô không có chịu đi bát đi rồi với tất cả mọi người. Thì sư cô này nói rằng là dạ thì con cũng lâu lâu con cũng đi vậy chứ không phải con không đi. Đó, nhưng mà con thấy là con bệnh hoạn quá rồi. Con bệnh hoạn quá thì con không biết con chết lúc nào. Thì phải ráng tu một chút để mà có một chút chi mà tư lương mà đem đi chứ. Chứ còn mình đi dự hội lễ hội đồ vậy thì cũng có tứ vật dụng rồi cũng tốt chứ không phải không, nó cũng giúp đỡ cho mình sống. Nhưng mà con nghĩ là thôi con lựa. Thì quý vị, tại vì sao mà mình ở nhà là tại vì mình ý thức cái sự tu tập rất cần thiết. Và ai mà trách những cái vị này là dễ vui, quý vị thấy không? Dễ vui hay không là tại tâm mình, chứ đâu có phải là tại vì không có kỷ luật đâu. Khi môi trường không thuận lợi mà tâm hành giả vẫn yên ổn, tức là hành giả phải sử dụng rất nhiều năng lực của chính mình. Năng lực này là gì? Đó là sự kiên nhẫn, sự tinh tấn, sự chịu đựng, cố gắng duy trì chánh niệm và định tâm. Làm hoài như vậy, tâm của các bạn sẽ càng lúc càng mạnh đấy. Đây là một ví dụ, một vị thưa với tôi rằng, thưa thầy, con đang đi kinh hành, bỗng nghe hai thiền sinh nói một câu chuyện mà con rất thích nghe và rất thích góp ý với người ta. Cô này có đi kinh hành mà thấy cô ở bên Myanmar đó quý vị, cô thấy hai vị Việt Nam đứng nói chuyện, nói những cái chuyện mà cô rất thích nghe mà cô cũng thích góp ý nữa. Vì tâm đang chánh niệm tỉnh giác, cho nên nhắc con tự nhắc con, mình góp chuyện với hai vị này có vui không? Có nghe mình nói những gì mà mình muốn nói không? Suy nghĩ và biết câu trả lời là không, cho nên con tiếp tục đi kinh hành. Và thiền sư nói rằng đây là tư duy chân chánh, đây là tư duy đúng. Người ta nói chuyện, bạn bè người ta tới nói chuyện, người ta nói những cái đề tài mà nghe rất là hấp dẫn, nhưng mà mình tới mình xen vô, người ta có thích không này? Rồi cái chuyện mà mình góp ý người ta có nghe không này? Quý vị thấy đây là những toàn tư duy chân chánh không? Mà bởi vì con đang chánh niệm, nó tỉnh giác, do đó những tư duy chân chánh này mới khởi sanh. Đó là lý do mà tại sao mà nhắc quý vị chánh niệm. Chánh niệm tâm nó yên thì nó thấy cái gì lợi không lợi này. Nó còn xen con nói rồi bà quất tròn câu, cái tự nhiên mình nổi điên rồi, bao nhiêu tu hành, bao nhiêu cái tâm định, tâm niệm của mình nó tan hết bởi vì bực bối rối. Ví dụ khác, con đang ngồi có người đi qua nên dậm chân thình thịch, tâm con rất khó chịu, muốn tóc mùng, đưa tay ra dấu bảo đi nhẹ nhẹ đi. Cô này cô tính muốn làm như vậy đó, vì cô là cô tu nữ mà, cô cũng lớn tuổi rồi, cô cũng lớn hạ nữa rồi. Những cái người mà đi thiền hành ở ngoài đó, họ bên Myanmar đôi khi trời mưa đó, các cô ở đi trong này, đi trong thiền đường á, đó là cô cứ đang ngồi được, bà cứ đi thình thình, cô nó còn muốn tóc mừng, muốn chỉ mặt nó đi chậm, đi mà làm ồn quá được cái nọ. À, tức thì tâm suy nghĩ lại lời thiền sư dặn, tiếng động chỉ là tiếng động, không tốt không xấu, nó chỉ là đối tượng cho mình quan sát. Tức thì tâm con yên xuống ngay, và con quan sát tiếng động như là đối tượng, chứ không tóc mùng mà làm theo cái tâm phiền não nó sai sử nữa. Đó, quý vị thấy cái chánh niệm nó lợi lạc không? Mình tưởng tượng là khi mình tóc mùng lên mình la cái cô đó rồi vậy đó, thì cô đó là cô đang cư sĩ mà mình là người tu, mình la thì cố ra, nhưng mà cái tâm của mình nó chao đảo biết là chừng nào. Ngồi đó cả 15 phút nó mới êm à. Thì khi mà mình duy trì chánh niệm rồi, mình thấy cái lợi cái hại của nó, cái chuyện nó không đâu vào đâu cả, thôi kệ nó họ đi. Hoặc giả là mình mở mùng ra, mình vui vẻ, mình nhắc cổ chẳng hạn, vì cô đi cô niệm cái chân cô đâu có biết. Quý vị thấy khi mà nó có chánh niệm, có trí tuệ là tự nhiên nó dạy cho mình rất là nhiều cách để xử lý, rất là vui vẻ thoải mái. Còn không là thôi là đùng đùng làm giống như là giặc vậy. Con hoan hỷ vì bắt đầu biết sửa tâm mình, thay vì đi la ó sửa sai những người chung quanh. Đó là cái thói hư tật xấu của con. Bây giờ nhờ cái tu tập này, con bắt đầu biết này, con mới nhận ra được cái thói hư tật xấu của con này, con mới bắt đầu con biết sửa sai này. Bởi vì cái thói quen của con, hễ mà cái chuyện mà con không bằng lòng là con la ó, con cào nhào, con làm sùm mà, con đi sửa sai người ta. Bây giờ không, con ngồi yên và con quan sát tâm. Thầy thiền sư nó trả lời, tập như vậy tâm bạn sẽ càng lúc càng có trí tuệ. Trở lại với vấn đề kỷ luật sắc, bởi vì hành giả nói với tôi rằng cô ấy đã sống quá lâu trong hội chúng có kỷ luật khắc khe, nên tâm ý được uốn nắn theo chiều đó, thích kỷ luật và muốn người khác cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh những kỷ luật này. Tâm luôn luôn có sẵn cái khung để đo, đo không lọt là bức bội, đo rồi sân, sân rồi đo, đo sân đo một lát nó bỏ chạy, nó hết tu nổi. Mình luôn luôn có một cái khung. Chắc quý vị hiểu cái hình ảnh này rồi ha. Đem tới mình đo xem bà này có đúng khung không, không là mình nổi điên. Em nữa đo nữa, đo nữa không đúng khung nữa. Đo làm sao này, giáp dày là sắp cho đàng hoàng tử tế này, cầu tiêu thì phải đi phải dội này, chỉ gìn sạch sẽ này, tắm xong phải là dội gì đây, nước mà dơ là phải lấy bằng trà mà trà là chùi để cho sạch sẽ, để cho người khác tới vân vân. Nên là luôn luôn trong này nó có cái ý rồi, có cái thước, cái đo, cái khung đo sẵn này. Mình thấy tới chỗ nào mà không vừa ý của mình là mình bực bội sân hận, cuối cùng lát mình ôm cả đống phẳng là phiền não của người khác vô trong tâm mình, rồi mình chẳng tu gì được hết trơn. Làm sao mà muốn mọi sự xảy ra cho đúng ý của cô đây? Cô muốn người ta phải như vậy, mà không đồng ý như vậy thì cô bực bội, cô sân hận. Thiền sư hỏi làm sao mà mình muốn họ làm theo đúng ý mình đây? Nếu được thì nếu mọi sự xảy ra theo đúng ý của mình, thiền sư nói, nếu mà cô muốn rằng mọi sự nó xảy ra theo đúng ý của cô, thì cô sẽ hỏi, chà, mình muốn chết lúc nào đây? Chắc mình lựa lúc già già mới chết, chẳng lẽ trẻ rồi mới chết à? Rồi chết bình thường hay chết vì tai nạn, chết Việt Nam hay qua Miến Điện chết, chết chỗ này thế chết chỗ kia, chết xong rồi làm gì làm gì. Không phải làm được không quý vị? Không phải cô đó. Muốn chết lúc nào lựa được không? Rồi muốn chết ở Việt Nam hay chết bên Miến Điện? Mà lúc mà chết á thì chết một cách nó bình thường, đừng có ra bị xe nó cán cái ầm rồi chết. Quý vị không có lựa được, quý vị không có muốn được. Mà không muốn được thì đừng muốn. Bây giờ bổn phận của mình là người huynh bậc huynh trưởng, là vị thầy, mình dạy dỗ các em, mình dạy dỗ học trò của mình làm hết lòng. Ai mình nó cần cái gì mình giúp đỡ, giúp hết lòng. Và đừng mong gì hết. Bởi vì thế mà bạn giúp đỡ mà với tâm mong đợi là bạn sẽ chết đấy. Mấy cái này sư không có để ý đâu nè. Khi mà ông dạy những bài này là từ năm 2008-2009 nè, sư không để ý. Đến khi mà sư ra, sư tiếp cận với hành giả, sư dạy dỗ rồi, bắt đầu mình mới thấy cái tâm mong đợi mình rất là dữ. Mình mong người ta cứ như vậy, như vậy, như vậy theo đúng ý mình. Càng mong càng chết, càng mong càng khổ. Và những cái người mà mình nghĩ rằng là mình mong đợi họ tập tu tập rất là hay, rất là giỏi, rồi vậy họ đi theo cái con đường niệm phát niệm tâm này, là những người họ bỏ hết. Là bởi vì nhân duyên, những nghiệp lực của anh ta mà làm sao. Mình đừng có muốn. Đó, ông thiền sư Tejaniya Ujin đó, ông hay nói rằng là tôi hết lòng giúp đỡ quý vị, nhưng mà rồi cái nhân duyên nghiệp lực, cái nhân duyên nó vận hành như thế nào là chuyện của nó, tôi không có muốn được. Nhiều người hỏi tôi rằng là thưa sư, bây giờ đó ở đây thì có thầy, rồi bây giờ tôi về Việt Nam, rồi tôi về Đại Hàn, rồi không có ai giúp đỡ cho tôi, rồi làm sao? Ông nói tới Đại Hàn, tới Việt Nam mà tôi thua, tôi không có làm gì được, tôi chỉ giúp chỗ này mà thôi, còn tôi có biết gì đâu bên Đại Hàn đâu. Rồi bên về Việt Nam quý vị như thế nào tôi cũng không rõ nữa. Không, tôi không, tôi phải biết là ở đâu là cái giới hạn của sự giúp đỡ. Có nhiều vị lại gặp sư hỏi, ôi bên trường thiền này như thế nào, trường thiền này kia như thế nào. Sư sao sư trả lời? Sư không trả lời được, sư không có giúp được. Hồi hôm nó có một vị á, chạy tới nói với sư một câu như thế này, vị xuất gia đó, biết hôm qua là hôm kia đó. Rồi nói thưa sư, bây giờ đó tôi mới về thăm gia đình của tôi mới khám phá rằng là mẹ tôi á mắc nợ mắc công rất là nhiều. Hồi trước là ít, bây giờ sao mắc nợ nhiều quá. Thấy mẹ buồn, mẹ khổ, mình cũng muốn giúp. Mà bây giờ mình tu hành mình làm sao? Thì nếu mình đi về đây ở Phước Sơn, mình ráng mình cố gắng, mình đi bát, là mình đi ngồi bát, là mình đi làm dự lễ trai tăng, cầu an, cầu siêu, thì có chút đỉnh đồng tiền để mình giúp mẹ. Nhưng mà sư nói, cái đó đâu phải là cái mục đích của đời tu của sư. Sư phải xuất gia để đi bát à, để lấy cái tiền để giúp mẹ à. Cái tiền này người ta cho mình mà, cho mình để mình tu mà, phải vậy không? Rồi ông hỏi sư, vậy bây giờ con phải làm sao? Thì tôi nói, nếu mà sư đặt cái bằng cân, sư cân, một là giúp mẹ, hai là mình tu. Bây giờ mình tu không được, tạm thời mình giúp mẹ, thì thôi mình hoàn tục đi. Ông nói tôi hoàn tục ra tôi cũng chẳng biết làm gì. Tôi ra tôi cũng, bây giờ tôi đi phụ thờ hồ tôi làm cũng nổi nữa. Thì tôi yếu quá, tôi đau ốm bệnh hoạn thường xuyên. Quý vị thấy không? Làm sao mà sư biết cái sao mà trả lời đây? Sư nói thôi bây giờ sư quyết định cho tôi cũng biết làm sao nữa. Bây giờ tôi có đâu có biết phải phụ thờ hồ, phải làm sao, hay là sư ra đời sư làm công chuyện như thế nào. Cái này là tùy theo ý của mình thôi à. Nếu bây giờ mình thật sự là mình thương mẹ, mình thấy mẹ mình khổ quá, bao nhiêu đời đã hy sinh cho con cho cái rồi, bây giờ tuổi già sức yếu rồi mà còn nợ nần vì bệnh hoạn, vì đau ốm, vì chuyện này chuyện kia, thì thôi mình hy sinh. Còn mình làm cái sao mà mình muốn tất cả mọi chuyện nó theo ý của mình đây. Thành ra có những chuyện thật ra là sư giúp không có được, sư không biết sao mình giúp nữa. Vì vậy quý vị thấy không, khi mà mình hiểu ở đâu là cái giới hạn rồi đó, mình rất là khỏe, tới ngang đó thôi, còn thêm nữa mình làm cũng được. Và khi mình làm, mình không có làm được nữa rồi, thì mình cảm thấy khỏe khoắn kìa lắm. Bây giờ người ta thường hỏi sư một cái câu là bây giờ đó, chánh niệm mà thấy được cái gì? Chánh niệm là tại sao mà có trí tuệ phát sanh? Đây đọc cho quý vị nghe một cái bài mà chánh niệm mà có trí tuệ này. Con có thói quen sử dụng tay mặt hay chân mặt? Con là cái người là luôn luôn sử dụng cái tay mặt à? Con viết con viết tay mặt. Con ăn con cầm đũa cũng cầm đũa tay mặt. Con làm cái gì cũng bằng tay mặt hết. Con đi kinh hành con cũng bắt đầu bằng chân mặt. Đi kinh hành con cũng thường bắt đầu với chân mặt. Nếu chân trái bước trước là con biết tâm con đang loạn động Vậy có nên giữ thói quen này không thưa thầy? Tôi bắt đầu đi kinh hành là tôi thấy luôn luôn cái chân mặt tôi nó bước trước. Bây giờ tự nhiên tôi thấy cái chân trái nó bước trước là cái này nó loạn động rồi này. Bây giờ có nên giữ cái thói quen để là phải, nếu nó bắt đầu bằng chân trái là tôi quay trở lại, tôi phải bắt đầu bằng chân mặt trở lại. Thiền sư nói, tâm đang loạn động, tâm đang là tâm đang thất niệm, phải vậy không? Mà khi mà nó thất niệm thì sao bạn lại thấy được là nó bắt đầu bằng chân nào? Ông nói, cô nói là với tôi là tâm cô đang loạn động, do đó cô thấy cái chân nó bắt đầu bằng chân trái. Khi cô thấy nó bắt đầu bằng chân trái là tâm không loạn động, tâm có chánh niệm mà. Nhờ có chánh niệm mới rõ mình bắt đầu với chân nào, hoặc giả là mình mới hiểu rằng là té ra mình bước mà bước lộn chân. Thế nào là chánh niệm? Chánh niệm là hay biết. Nhờ có chánh niệm hành giả mới nhận ra là mình không bắt đầu bằng chân mặt. Hành giả có biết đi vô phòng cái gì vô trước không? Cái nào vô trước đây? Đầu vô trước, tay vô trước, chân vô trước hay mắt nhìn vô trước? Dạ thưa thiền sư, con có thói quen mở cửa bên tay mặt, nếu loạn thì con sử dụng bên tay trái. Quý vị thấy cũng nữa là thấy không? Nếu tâm con loạn thì con mở cửa bằng tay trái. Sư không biết mở cửa, cái người mà thuận tay mặt sao mở cửa bằng tay trái mà mở cho ra đây? Tâm con loạn là con mở bằng tay trái. Sử dụng bên mặt hay bên trái là do thói quen chứ không phải chánh niệm. Chánh niệm là bạn thấy thực sự cái gì đang xảy ra. Vì vậy cũng vậy, không phải là bạn ngồi mới gọi là tu tích cực, không phải bạn đi mới gọi là tu tích cực, mà bạn thấy cái gì đang xảy ra là bạn đang duy trì chánh niệm, cái đó là bạn tu tích cực đấy. Nhiều vị nói với sư ra, bây giờ tôi muốn tu cho thật tích cực, nhưng mà cái thân thể tôi nó đau ốm bệnh hoạn quá, tôi không tích cực được. Nó đau ốm bệnh hoạn thì ở nhà nằm, thân nó đau đừng để tâm đau bằng cách duy trì chánh niệm, quan sát tâm phản ứng, quan sát tâm khó chịu. Bây giờ quý vị còn trẻ, quý vị muốn ngồi, quý vị mới lên thiền đường mỗi buổi sáng, nhưng mà già rồi nữa làm sao mà lên, làm sao mà đi đây? Rồi quý vị cho dù trẻ nữa mà vì một lý do nào đó mà quý vị phải nằm ở nhà thương, tai nạn, đau ốm bệnh tật chẳng hạn, phải là sư cầu đâu. Nhưng mà câu chuyện gì nó có thể xảy ra rồi quý vị tin sao? Quý vị làm sao mà quý vị ở trong nhà thương mà quý vị đi tới đi lui được đây? Quý vị thấy trong nhà thương là nhiều cái cảnh mà làm cho mình tâm mình nó rất là bức xúc phải không? Tâm của mình nó rất là khó chịu, tâm mình rất là khổ, người ta đau đớn, bệnh hoạn, người ta la, người ta khóc. Cảm giác của thân của mình rất là khổ, đây là những toàn là đề mục không à? Mình cứ nghĩ tới cái chuyện ngồi với chuyện đi không? Đó, sư cô, một số cô nói sư, bây giờ tôi đau là tôi không tu tích cực được. Tích cực nghĩa là sao? Là vui vẻ, thoải mái, tâm thoải mái, duy trì chánh niệm. Mình đau, mình không lên thiền đường tích cực, nhưng mà mỗi ngày mình cũng phải đi nhà vệ sinh vậy. Duy trì chánh niệm đi. Quý vị đang tu đấy. Sư nghe có một vị thiền sư ngài nói, ngài nói cái người mà không biết tu đó, những người mà không biết thiền tập á, những người mà không biết tu niệm á, họ chỉ biết làm phước thôi, họ cúng dường, họ đi làm từ thiện gì vậy, họ chỉ biết rằng là hễ mà muốn mà tạo phước thì phải làm những chuyện này. Còn cái người mà biết tu á, họ làm phước khắp nơi và họ làm phước mỗi lúc mỗi nơi. Là bởi thế nào? Mỗi lần mà họ tu, họ duy trì chánh niệm, họ đang tạo cái phước giải thoát này. Cái người mà muốn mà cúng dường tới chư tăng hay là muốn cúng Phật, phải mua chuối, mua bánh, cái gì mà cúng, tốn tiền, quý vị thấy không? Còn cái người mà biết tu á, lại Phật, mình lại trong chánh niệm. Mình đi tới, đi lui, mình kinh hành, mình đi trong chánh niệm. Mình có nằm trên giường, mình nghĩ nửa chăng nữa, cái thân này nó nghĩ, nhưng tâm mình duy trì chánh niệm. Đó là những chuyện mà quý vị làm mà không cần tiền bạc gì hết. Mình vô nhà vệ sinh, sử dụng cầu tiêu, cầu tiểu, rửa mặt, rửa mày, mình duy trì chánh niệm. Đó là mình đang kính Phật đó. Kính Phật nghĩa là sao? Nghĩa là thực hành theo lời Phật. Vô trong nhà vệ sinh, bạn cũng thực hành lời của Phật. Bạn đâu có cần phải lên trước mặt Phật, bạn lại bạn mới gọi là kính Phật đâu. Vì vậy, nhớ là những cái này nè. Khi mà mình hiểu được mấy cái này rồi, cái sự tu tập của mình nó rất là dễ dàng. Còn mình cứ chấp cho cái ý muốn tu mà chút tích cực là phải lên trên thiền đường, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải làm cái nọ, phải giữ gìn kỷ luật, phải chấp hành thời khóa, làm cái này cái kia. Mình nghĩ đó là cái tâm của mình nó vọng tổng, nó nghĩ vậy thôi. Mà cho tới một lúc nào đó mình già, mình đau, mình ốm, mình không có làm được. Già, càng già bao nhiêu mình càng đau bao nhiêu, mình càng ráng mình tu. Bây giờ thì sắp chết này, mà đau cũng sắp chết nữa. Nếu mà mình không có chịu khó mình tu, tâm mình nó sau khi mà quý vị thấy mình lớn tuổi mà đau, mình nằm đó mà tâm của mình nó phiền não, nó nhớ tới người này người kia hay là nó bức xúc bực bội, thì quý vị thấy mình đi về đâu? Khẩn trương tu niệm á, người lớn tuổi rồi, người bệnh hoạn cũng vậy nữa. Đó, nhưng mà thường thường là vậy. Khi mà mình đau quá, bệnh hoạn là mình dễ vui, mình cứ dựa vô cái đau mà nói ôi tôi đau quá tôi tu không được. Đó là những cái suy nghĩ mà không đúng chút nào. Sử dụng bên mặt hay bên trái là do thói quen chứ không phải chánh niệm. Chánh niệm là thấy cái gì đang xảy ra. Thưa thiền sư, hôm nay vào giờ điểm tâm, lúc con tới bàn lấy thức ăn thì thấy cháo chỉ còn vừa một tô, nhưng mà mì buổi sáng họ dọn điểm tâm, họ để bên này một người cháo, bên này một kê khay là toàn mì. Mì này cũng là mì nhưng mà cũng là bỏ ăn với nước sốt là gì đó không biết, cũng một dạng giống như là hủ tiếu mì là vậy đó. Thì cô này cô nói khi mà cô lên đó rồi cô rất thích ăn cháo, nhưng mà cô nhìn vô là cô thấy cháo gần hết trơn rồi, mà cái thau mì còn cũng còn khá nhiều, cháo thì còn chắc đủ một tô à, mà cái bên phía mì thì là còn rất là nhiều. Thì cô nói nhưng con để ý và thấy cái vị hành giả đứng kề bên nhón chân lên và nhìn vô cái phần cháo còn sót lại. Cô này cô đứng trước, cô thấy cái cô kia đứng sau lưng mà nhón lên nè, dòm dòm coi thử phần cháo còn. Biết cô ta thích nên con lấy mì nhường phần cháo cho bạn. Thưa thầy, con rất hoan hỷ với chuyện này. Dù con nghĩ rằng cái chuyện miếng cháo hay miếng mì không bao lâu, nhưng mà tâm con hoan hỷ. Tuy nhiên làm thế mình cứ nghĩ tới ngoại cảnh mà quên quán tới tâm mình. Cô này cô nói là cô làm, cô nghĩ là cô luôn làm đúng rồi đấy. Một cái hành vi cử chỉ một miếng cháo không tới đâu trơn mà mình nhường cho bạn của mình. Thì ông nói, cô nói trời ơi, làm cái chuyện này không tới đâu mà tâm con hoan hỷ quá. Nhưng mà nếu mà cứ làm như vậy thì mình cứ nghĩ tới người khác không à. Mình hướng về tha nhân thay vì mình quan sát cái tâm của mình. Thiền sư trả lời, hành giả làm chuyện rất đúng, rất tốt, và nhờ tu tập chánh niệm có trí tuệ mới thúc đẩy hành giả làm những chuyện đó. Còn cái người mà không có chánh niệm, có trí tuệ là không nhường ra hết trơn á. Mình là thích ăn cháo thì kệ nó, ai chết mặc ai à. Tại vì bạn đang tu chánh niệm, bạn có trí tuệ, cho rồi bạn biết thấy cái gì nên làm và không nên làm. Đây mới là thiền tập thực sự này. Chứ không phải bạn lên trên thiền đường, bạn ngồi giờ này giờ kia mới gọi là tu tập. Bởi vì sao là tập thực sự? Là bởi vì hành giả đang tập buông bỏ cái thói tham ăn của mình và nhường phần cho người khác. Mình ai cũng tham ăn hết trơn à. Thấy cái món mình thích là mình muốn nhường đâu. Nhưng mà vì mình đang tu, mình có chánh niệm, có trí tuệ, do đó trí tuệ xúi mình thôi làm đi, nhường đi. Một miếng không tới đâu mà hành vi cử chỉ nhỏ nhặt như vậy nhưng mà rất là tốt này. Nhường đường, nhường chỗ ngồi, nhường lối đi cho ai? Hành giả đang tập tâm từ và tập hạnh bố thí đấy, phước đức nhiều lắm chứ phải không? Ông trời sư ông kể cho Phật tử nghe cái chuyện ông nói hồi xưa đó. Tôi muốn bán ngoài chợ đó, mà cái dân ngoài chợ là thôi nó xô hổ lắm quý vị. Rồi mình thấy mình đi, nó giành, nó giật, nó chen, nó lấn nhau, người nào cũng muốn giành đi trước cái trơn. Tôi cũng vậy, tôi cũng xô, tôi cũng giành, tôi cũng giật như thế. Vì tôi cũng dân ngoài chợ mà. Nó xô tôi cũng xô lại à. Xô lại nó dòm tôi dòm lại, nó chửi tôi chửi lại, nó vậy. Mà khi mà tôi bắt đầu có tu tập tâm tôi yên ổn á, nó đi sau lưng mà nó xô tôi là tự nhiên tôi tránh qua một bên. Tôi nhường cho người ta đi. Nhường mới nhường qua nó xô nữa mình tránh nữa. Ông nói tôi làm hoài vậy à, tự nhiên nó có thói quen. Bởi vì cái tâm của tôi nó không muốn tranh đua. Và nó nghĩ rằng kệ thôi nhường cho ta đi, người ta đang gấp mà. Nói đi nhiều thôi đó quý vị. Vậy mà sau này 10 năm trời, 15 năm trời sau này, sau khi tôi xuất gia xong rồi đó, mỗi lần tôi nghĩ vậy là tự nhiên tâm tôi nó hoan hỷ. Hồi xưa mình là cái thứ đá ca lăn dưa, đầu trộm đuôi cướp, nghĩa là ông cũng kích trộm cho ai, nhưng mà ông làm toàn cái chuyện chọc trời khuấy nước không à. Làm cho cha cho mẹ với buồn phiền, rồi hàng xóm bực bội sân hận đó. Mà ông nó tu niệm một thời gian cái tâm mình nó yên ổn rồi. Mình ổn mình không muốn quậy phá nữa. Thấy những cái chuyện quậy phá nó vô ích, có lợi lạc gì đâu. Và bây giờ cái tâm nó hướng về chuyện khác rồi. Tại sao mà hồi đó nó quậy phá? Là bởi vì nó buồn quá. Ông nói là tôi ở trong chợ là
tôi buồn, tôi đi chọc hết tất cả mọi người, tôi chán quá. Bán ế không biết làm gì, đi chọc hết người này người kia, chọc đâu nó chửi đó. Sợ nó chửi quá, tôi đi chọc mấy thằng ăn mày. Dân ăn mày nó cũng chửi tôi, nó bắt cây bắt gậy nó đập thôi tôi cũng sợ luôn. Mà ông nói một cái người mình như tôi vậy mà bây giờ nhờ tu tập mà nó chuyển đổi, thì đây là cả một cái phép lạ. Tôi thấy vậy đó. Ông nói tôi cảm ơn cái nghiệp của tôi đưa tôi tới gần pháp hành, giúp tôi ý thức rằng cái sự tu tập nó cần thiết để nó chuyển đổi cái cuộc sống của tôi. Còn không nữa thì chắc tôi bây giờ là một là tôi điên, hai là tôi chết, mà ba là tôi đi vô tù rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mấy người bạn tôi là như vậy hết. Mục đích của thiền tập là gì? Đó là bạn đang trau dồi những phẩm chất của tâm. Như bạn làm thế nào càng lúc càng bớt tham, tức là mình đang trau dồi cái phẩm chất của tâm vô tham. Rồi làm sao mà cho bớt sân, phẩm chất của tâm vô sân. Làm sao cho phát triển trí tuệ, gọi là vô si, kham nhẫn, tinh tấn, có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Hành giả thấy hoan hỷ vì chuyện mình làm đúng, không có thói quen nào gọi là nhỏ đâu bạn ơi. Cái chuyện mà tham ăn là một cái thói quen rất là xấu này. Bạn nói rồi tôi nhường miếng cháo, cái chuyện nó nhỏ nhặt quá. Không, không nhỏ nhặt đâu. Không có một cái thói quen nào mà gọi là nhỏ không đáng kể cả. Hễ đã thói quen rồi thì rất là khó chữa. Bởi vì trong nhiều, trong quá khứ chúng ta đã huân tập quá nhiều rồi. Hút thuốc này, uống rượu này, cờ bạc này, thấy không? Đó là những cái thói quen xấu mà. Những cái thói quen nó làm nó tán gia bại sản, nó làm cho hại tới sức khỏe của mình, nó làm cho nó phiền não điêu đứng với những người xung quanh, nhất là mình cờ bạc chẳng hạn. Nhưng mà khi mà đã có thói quen rồi, quý vị thấy khó bỏ vô cùng. Biết đó, biết mà số đề số đuôi là cá độ là cái chuyện là gây tác hại cho gia đình, cho cá nhân mình mà cho gia đình mình nữa, mà nhiều vị bỏ không được. Họ tới họ nói với sư vậy, nó con thấy con biết mà, con biết mà con trận cái tâm con không nổi sư. Nó rủ xuống xuống cái là làm liền, mà làm liền đâu phải nó mất 100,000-300,000 đâu, khi nó mất cả tỷ rồi, bây giờ lấy đâu mà ra mà có đây. Mà vậy mà khi mà nó xúi xuống một lát, phiền não nó nói một lát cái mình làm hồi nào không hay. Nói chơi để mà gỡ mà có gỡ được cách nào đâu. Càng ngày càng mang nợ. Hành giả thấy tâm mình hoan hỷ vì chuyện mình làm đúng. Bạn nhớ giùm tôi, không có thói quen nào gọi là nhỏ không đáng kể. Hễ đã có thói quen rồi thì rất khó chữa. Vì chúng ta làm quá nhiều lần, làm lâu rồi, từ lâu trong quá khứ. Nhất là cái thói tham ăn. Cô này cô nói cô nhường miếng cháo rồi đâu có tới đâu. Thiền sư nói trời ơi cái đó khó lắm cho mày chơi rồi. Đây là một cái thói quen mà mình làm lâu quá rồi, bỏ nó rồi không phải là cái chuyện dễ dàng. Cũng giống như tôi vậy đó, nhường đường cho người khác đâu phải chuyện dễ. Bởi vì nó lấn tôi là tôi lấn lại à, nó nói tôi là tôi nói lại à. Nhưng mà khi mà tôi tu tập rồi tôi thấy những cái này là vô ích, tạo ra phiền não mà còn làm cho tâm mình nó nuôi dưỡng cái tâm sân của mình nữa. Tôi không muốn làm, tôi chuyển đổi cái thói quen của tôi. Chánh niệm giúp trí tuệ phát sanh như thế nào? Đó quý vị cũng hỏi cái câu này nữa. Bây giờ đây sư đọc thêm một phần nữa rồi chúng ta chuyển qua cái chuyện khác. Đây là một cái câu hỏi của một vị hành giả cũng từ Phật Sơn tới. Cô này hỏi cái câu này, trình pháp cái câu này lâu lắm rồi. Mà sư thấy đây là một cái cách mà mình quan sát làm thế nào để cho phiền não đừng khởi sanh. Cô này mới nói rằng là: thưa sư, trưa nay nhà chùa cho hành giả ăn tráng miệng món cà rem. Đó là món mà con rất là thích. Lâu lâu ở bên thiền viện đó, họ thí chủ giàu rồi, ngoài điểm tâm ngoài cái chuyện mà ăn uống đồ mặn rồi đó, tráng miệng rồi đó, họ còn có họ cúng thêm cà rem nữa. Thì cô này nói ô cái cà rem là cái món này là món hẩu của con thích lắm. Biết vậy nên khi thấy kem là con tích cực duy trì chánh niệm. Khi người làm công của nhà bàn đó, ở trong nhà ăn đó, họ đem kem đến bàn, dù đang ăn cơm, mắt của con không rời ly kem, tâm bên trong vẻ vời: ôi chao tuyệt quá, ăn mau mau chút xíu, chứ không thì nó tan thành nước bây giờ. Không ăn thì làm sao mà hưởng được cái hương vị của nó. Trong ngày tham nó suối mà. Nó nói tâm cứ nghĩ đến nó, Nên thưa thiền sư, bình thường thì chén cơm, một dĩa cơm thì con ăn một chút, mà bây giờ con ăn mãi mà không hết phần cơm, bởi vì tâm nó ham nghĩ kia mà. Cuối cùng khi ăn cơm xong, con không vội ăn liền cái ly kem, mà để ly kem trước mặt, rồi đặt câu hỏi, mình thích nó vì cái gì đây? Mùi thơm, vị béo, độ lạnh, độ cứng, hay màu kem của nó hấp dẫn, mình thích cái nào? Hỏi xong, con mới chánh niệm múc một muỗng bỏ vô miệng, thì thưa thiền sư, con thấy nó không quá ngon như con tưởng. Cái khi mà con ngồi đó mà con ăn cái cơm này, tấm này nó tưởng tượng, trời ơi, ăn lẹ lẹ lên, bởi vì sao? Tâm không ăn thì nó tuyệt, thì nó sẽ tan thành nước đá, mà thành nước đá nó không có ngon, mình phải ăn cho nó cứng nó mới ngon, vâng. Mà khi bỏ vô miệng mà duy trì chánh niệm, thấy nó không có ngon như con tưởng. Vậy lợi ích của chánh niệm, thưa thiền sư, lúc ăn là giúp mình bớt tâm tham, bớt kén chọn, không chê khen ngon dở, có phải như vậy không? Bây giờ con thấy rõ ràng nè, bây giờ con duy trì chánh niệm nè, con mới thấy là cái tâm con nó tưởng không à, nó suy nghĩ viển vông thôi, chứ còn thật ra bỏ miệng ăn để ý chánh niệm thấy có cái mùi cái vị thôi, có gì ngon đâu. Như vậy là nhờ duy trì chánh niệm, lợi ích của chánh niệm lúc ăn giúp mình bớt tâm tham, giúp mình bớt kén chọn món ăn, mình không còn chê ngon chê, mình không còn chê khen ngon dở nữa, phải như vậy không? Thiền sư trả lời đúng lắm. Khi đặt câu hỏi, hành giả đã sử dụng trí thông minh của mình, đánh thức trí tuệ dậy, cho nên phiền não mới biến mất, mới nhận ra rằng món ăn không ngon như mình nghĩ nữa. Khi bạn đặt câu hỏi là bạn đã khơi dậy cái trí tuệ của bạn. Và khi mà trí tuệ của bạn thì nó rất thích thú, nó quan sát này. Mà nó thích thú quan sát thì lúc bây giờ cái ngon cái dở nó không còn mặt có mặt nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì trí tuệ nó đứng yên bên này mà. Trí tuệ nó coi thử coi có ngon không. Khi để ý thì quý vị sẽ thấy nó không ngon như mình nghĩ. Bạn cũng có thể đặt những câu hỏi như vậy với cái món ăn mình thích. Mình thích cái gì trong món ăn này? Cái vị của nó, mùi, màu sắc, hình dáng của ly kem. Nhưng có thật sự đáng cho mình thích lắm như vậy chăng? Mình nắm giữ được cái chi trong cái vị này? Tương tự như sợ bóng tối, hễ thấy bóng tối là tâm suy nghĩ, trời ơi, tối thui ghê quá, nghĩ như vậy nên mỗi lần tới gần bóng tối hay phải đi đâu trong bóng tối là tâm sợ phát sanh. Khi quý vị đi trời tối, quý vị sợ à, mà quý vị không thấy cái tâm quý vị đang nghĩ cái gì. Thì ông Sư Thương nói rằng là khi mà mình sợ ma, sợ quỷ á, thì mình thấy bóng tối mình nói ghê quá, ghê quá. Khi mình nói ghê quá là nó giỡn ốc à, giỡn ốc là mình sợ à. Rồi mình nghĩ nữa, nó sợ nữa, nghĩ nữa, sợ nữa, thả đèn chạy hồi nào không hay. Con cô kia, cô ở bên trường thiền của Ngài Upandita, cô qua bên này, cô tập thiền, cô nói. Cô nói buổi sáng sớm, cô đi ăn điểm tâm. Từ cái chỗ, cái phòng của cô á, mà tới cái thiền đường á, chỗ mà trai đường á, nó rất là xa. Đây là nói chuyện ma đó quý vị, biết quý vị muốn nghe không? Nói chuyện ma quý vị muốn nghe không? Mà quý vị có nghe rồi mà. Cái này quý vị nghe rồi, quý vị nào nghe rồi đưa tay xin coi. À, không chịu đưa tay à. Ác vậy đó phải chơi. Cô mới đi từ cái phòng của cô á tới trai đường. Sáng sớm mà bên ngài quan đi ta ăn sáng sáng lắm. Đấy bên này cô chú làm như nó nghe nhỏ. Cái cô nói rằng là bây giờ đã tới giờ đi ăn điểm tâm rồi mà trời còn tối quá. Trời tối quá thì cô nói thôi kệ nó, đi mà cô sợ ghê lắm. Cô này chắc là cũng giống chắc là Việt Nam quá, sư không biết cô nào mà nghe thiền sư không kể à. Cô nói cô đi nhưng mà cô sợ lắm. Cô đi một lát cái cô nghe tiếng có ai đi sau lưng. Lạch bạch đi sau lưng. Cô mới nói thôi, không sợ, cô làm vậy, xoay lui qua thì qua, không có ai hết. Lúc đó là đi nữa mà rất không sợ mà nói hơi run run rồi quý vị. Rồi nghe tiếng lạch bạch nữa, cô cũng nói nữa, không sợ, lúc này bắt đầu yếu rồi nghe quý vị. Xoay lại cũng thấy mạng nào nữa. Lúc đó là bắt đầu run rồi. Cô nói cô điên khúc, cô ngay lại bạch, cô chạy. Lúc đó là không dám nói không sợ nữa rồi. Ôi trời, chạy quá trời quá đất. Tại tới gần cái thiền đường thì nó có ánh đèn đó. Lúc đó là cô bắt đầu mới hoàn hồn. Cô mới đứng lại. Cô đứng lại rồi cô nói trời ơi, không biết có ai đi theo. Thì cô lại ngang đi theo nữa. Nhưng mà tới bây giờ đó là cô đã ở gần cái trai đường rồi, tâm cô nó tỉnh táo rồi, cô bớt sợ rồi. Cô quay lại cô có thấy ai? Cô không thấy ai hết mà quý vị biết cô thấy cái gì không? Cô nghe cái tiếng giáp của cô. Chứ cái tiếng giáp không thôi. Mình đi tiếng giáp nó lạch bạch lạch bạch. Ở tâm mình sợ, mình tưởng ai chạy theo mà thật ra không có ai hết trơn. Sư cũng vậy, sư ở bên đất của sư á. Sư nói là sư họ cho sư miếng đất là sư nghĩ trong tâm. Trời ơi, bây giờ tha hồ mình độc cư thiền định. Tại vì sư ở chùa có thầy của sư Ngào Thượng Kim Triệu là sinh hoạt đông lắm, sư không muốn đó. À, sư qua bên này, qua bên này người ta cho cái miếng đất gần cũng một mẫu rưỡi á, Việt Nam á, 220 mấy cái cây. Sư nói thôi tha hồ mà độc cư thiền định, tới nơi sợ ma muốn chết rồi. Sư đâm lại Phật tự nhiên thấy bên cạnh một ai đưa cái tay đưa ra. Có ai đưa tay gì đâu, cái dây màng. Vì thấy cái tâm mình nó sợ, nó tưởng tượng được một thứ à. Mà trong khi mà sư đang nghĩa là chưa có ổn định cái tâm của sư, bởi cái chỗ nó lạ mới, rồi tâm mình sợ ma sợ quỷ đó. Thì có một cái bà, cũng bà con của sư, bà tới, bà ở chùa. Bữa tối sư thường hay nói thôi bà lên đây đi ngồi thiền với sư. Bữa tối cho có thói quen, cái bằng nói không, con ngồi thiền. Sư hỏi tại sao mà cô không có lên ngồi thiền với sư. Cô nói thật kỳ lắm mà, tôi ngồi thiền đó mà sư ngồi trước sao mà tôi ngồi sau, tôi có thấy có hai thằng nhỏ nào nó chạy rần rần à. Sư nghe vậy là sư muốn giận nó rồi. À, nhỏ nào cũng chạy rần rần. Cái mà nói mình đâu có thấy, thấy nhỏ nào đâu. Rồi vài bữa nữa bà nói nè sư, sư quay chừng sư dòm đó, đang ngồi thiền á, tự nhiên sư à, sư quay chừng sư dòm á, coi chừng cái con nhỏ kia nó rớt xuống giếng á. Ủa giếng nào? Đang ngồi trong chánh điện mà giếng nào? Lúc đó là thôi sư nói thôi bây giờ cô ở đây lâu rồi, thôi cô về đi. Cũng giống như mình đuổi bà đi rồi, cho bà dọa mình sợ quá. Ở chỗ xa xôi thì mình tới đó mình muốn độc cư thiền định, mình làm rất là dữ phải không? Ta đây tu mình là vậy, nơi cái chỗ yên lặng như thế này, đây là mình làm đúng lời của Phật, của một vị tỳ khưu rồi vậy. Ôi trời đất ơi, mô Phật, cái nơi mới thấy. Đó, quý vị mà cười bao nhiêu là quý vị cười đến sự đau khổ của người khác. Hễ thấy bóng tối là trong tâm mình nghĩ tối thui ghê quá, nghĩ như vậy hoài, mỗi lần có bóng tối là tâm sợ sanh lên. Đồ ăn cũng thế, tâm suy nghĩ món này ngon vì vị béo, món này ngon, nó bùi lắm, nó thơm lắm, cho nên mình mới nhìn món ăn thôi là nước miếng đã trào ra. Bây giờ tâm suy nghĩ cách khác, bóng tối chẳng có chi ghê cả. Thế là thấy bóng tối tâm không còn sợ nữa. Tư duy chân chánh, có chánh niệm, có tư duy chân chánh là tự nhiên nó chuyển à. Rồi mùi vị của món ăn này cũng chẳng thơm tho béo bở gì lắm đâu. Nghĩ thế nên khi thấy món đồ ăn, tâm không còn háo hức như trước nữa đâu. Ngon vì mùi thơm, vì vị ngon. Thơm ngon có thật không? Ngon bao lâu đây? Nuốt qua khỏi cổ là hết rồi, phải vậy không? Khi chánh niệm bén, vị sanh lên, ghi nhận nó là nó mất ngay. Mình thích cái mùi, cái vị, mà nếu mà mình chánh niệm bén á, là mình sẽ thấy rằng là hễ mà khi mình nhận biết ra là nó đi mất. Nhận biết nó là đi qua rồi, vì mùi vị là pháp chân đế mà. Nhận biết nó là nó mất ngay. Hoặc giả là mình nói là ngon, ngon thật không? Nuốt qua khỏi cổ, hết ngon rồi. Đó là những lý do mà tại sao mình tới nhắc mình đó. Mình quan sát hoài đi để mình thấy tất cả nó thay đổi. Tất cả đều mới hết, có cái gì cũ hết. Tu tập được như vậy rồi quý vị sẽ thấy cái chánh niệm nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Tôi thấy có một người, Đông Thiền Sư nói tôi thấy có một người rất thích mùi thơm. Y giữ vật thơm trong hai tay, áp chặt vô mũi, hít vô liên tiếp. Là cái cây mà để mà hít bạc hà đó, cái mùi bạc hà, cái mùi thơm thơm đó, hít vô đó. Ông này ông nói là mỗi lần mà ông lên trình pháp là ông ngồi sau là ông để cây mũi hít vậy đó. Giữ chặt hai tay mà hít. Muốn thơm lâu thì phải bám thật chặt, phải vậy không? Đây là bản chất của phiền não. Cái phiền não thì nó muốn bám, muốn nắm, muốn giữ. Rồi mình quan sát cũng vậy, mình quan sát đối tượng cũng vậy, muốn nắm đối tượng, nắm cho rõ, quan sát cho kỹ, vô cho thiệt chi tiết. Ông nói cẩn thận đấy bạn ơi, tâm tham trong này nhiều lắm đấy. Bởi bản chất của trí tuệ là sao? Cái trí tuệ là giang ra. Ở xa, thư giãn, thoải mái và quan sát.
Ông hỏi quý vị có thấy không, khi mà quý vị muốn mà biết một người nào đó, đâu có phải là quý vị tới chăm chăm, quý vị nhìn mặt người ta quý vị mới hiểu người ta, mà không, mình tránh xa người ta ra, thấy người ta đó mình đi tránh chỗ khác, rồi mình đứng bên này mình liếc liếc, mình dòm coi thử ông này bà này làm gì là mình mới hiểu người ta đấy. Bởi vì người ta thường nói rằng là khi mà ai mà nhìn mình á là mình không còn là mình nữa đâu. Khi ai mà nhìn bạn là bạn không còn là bạn nữa, là tại vì sao? Trong trời có thói quen là nó phải giữ cái bộ điệu, hoặc cho vui vẻ, hoặc cho nghiêm túc, hoặc cho như thế này như thế kia. Bởi vì cái đó nó làm cho những cái đối tượng xung quanh mình họ vừa lòng, họ thích, do đó mình làm theo. Vì vậy muốn cho cái đối tượng nó sinh hoạt như nó là đó, bạn đừng có để ý nó, bạn đừng có chú ý tới nó, bạn lờ đi, bạn phát lờ đi, bạn sẽ thấy con người thật của người ta đấy. Vì vậy bạn muốn hiểu đối tượng, biết đối tượng cho rõ ràng, bạn chỉ quan sát, chỉ duy trì chánh niệm, đứng xa quan sát. Khi tâm chánh niệm của bạn mà nó bén rồi đó, thì nó làm cái chức năng của một cái bộ kêu bằng là mình trong mà mấy cái phim đó, nó có một cái bộ mà nó cái zoom in đó, nó kéo về zoom in, sư không biết tiếng Việt nói sao đó, nó khuếch đại đó. Đó, cái người mà đứng cái phim mà họ không cần chạy tới người kia, họ không cần mang cái màn hình mà đi tới mà quay từng cảnh, mà chỉ đứng yên một chỗ, phải vậy không? Đó, rồi họ muốn quay cái cảnh nào đó mình thấy trong tivi đó, ví dụ xa thấy cái gì đó, họ điều chỉnh cái ống kính, đem cái hình nó tới lại gần, mình thấy rất là rõ. Đấy, bổn phận của mình là làm cái sao mà cho cái ống kính này này, cái độ mà zoom in của nó, cái độ mà khuếch đại của nó phải thật mạnh. Khi mà cái độ khuếch đại nó thật mạnh đó, bạn chỉ cần điều chỉnh cái độ khuếch đại thôi là hình ảnh nó tới cho bạn rất là rõ. Bạn không cần phải nhọc công đi tìm đi kiếm chi cho nó cực. Đó là lý do tại sao mà ông nói rằng là tôi thường nhắc các bạn á, khi mà duy trì chánh niệm nhớ giữ cái tâm mình cho yên ổn, đứng xa ra. Cũng giống như là một cái người mà muốn quan sát mình, một cái dòng xe cổ đó, là đứng phía dưới đó, không có thấy gì đâu, mà phải lên trên cao này, thì thoải mái để mình nhìn. Mình sẽ nhìn hết toàn thể cái tổng thể của một cái gì nó đang xảy ra trước mặt mình. Ví dụ như mình đứng trong một cái bùng binh tròn tròn đó, thấy không? Lên trên cao mình nhìn xuống, mình thấy rất là rõ. Còn mà mình để mình đứng ở dưới, mình mỗi chiếc xe nó chạy qua, tâm mình nó theo dõi chiếc xe, mình thấy cái, không có thấy được cái hoàn cảnh nữa. Có một cái câu hỏi, có một vị hỏa sư mà sư không biết có thì giờ mà đọc cho quý vị không, là khi mơ đó, mình nằm mơ mà mình thấy những cái cảnh thật, và những cái cảnh này đôi khi nó diễn ra đúng như vậy. Hỏa sư hôm ngày hôm nay này, ví dụ như bây giờ mình mơ đó, mình mơ là mình bị một cái tai nạn gì đó, và câu chuyện nó xảy ra thật như vậy, thì những cái giấc mơ này có phải không? Đó, thì thôi để hẹn quý vị ngày mai ha, sáng sớm mai 9 giờ. Nam mô.